Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, Hoàng hậu Maya sau khi dạo cánh vườn đã khai hoa nở nhụy và hiến tặng cho quả địa cầu chúng ta đang sống đó, một bậc đại vĩ nhân siêu tuyệt nhất trong tất cả các vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Thì nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử về hai vấn đề chính. Thứ nhất đó, là nội dung bốn Phật tích, và thứ hai đó là những lời dạy cao quý của Đức Phật. Hai điều này sẽ giúp cho chúng ta giải thích được câu hỏi lớn, đó là vì động cơ gì Thái tử Tất Đạt Đa đó đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh, và sau khi giác ngộ trở thành bậc tuệ giác vĩ đại nhất thì Đức Phật đã làm cái gì để khép lại nỗi khổ niềm đau của dân sinh, và trả lời một cách là trực tiếp về động cơ từ bỏ ngai vàng của Ngài. Thì đó là hai vấn đề lớn mà chúng ta cần tìm hiểu. Vấn đề thứ nhất đó là các Phật tích quan trọng. Trong Kinh Tăng Chi thuộc Kinh Đạo Ma Ni và trong Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Đại Thừa, Đức Phật đề cập rằng đó là tất cả các tăng ni và Phật tử trong một đời người ít nhất có một lần đến chiêm bái bốn Phật tích, tức là bốn di tích gắn liền với bốn sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật, đó là vườn sinh thái Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, vườn Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ, vườn Nai, nơi Đức Phật chia sẻ bài chân lý đầu tiên, tức là Tứ Thánh Đế, và vườn Ta La Song Thọ, nơi Đức Phật rút hơi thở cuối đời của Ngài. Thì trong bốn Phật tích này đó, thì ngày xưa đó đều trực thuộc Ấn Độ, bây giờ đó Lâm Tỳ Ni trực thuộc Nepal, ba Phật tích còn lại đó trực thuộc Ấn Độ. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ngồi dưới tạng cây Bồ Đề lớn nhất, đẹp nhất, vĩ đại nhất ở trong các Phật tích. Trước mặt chúng ta là một cái hồ mà theo các nhà nghiên cứu và các nhà khảo cổ học á, đây là nơi sau khi Hoàng hậu Maya hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa ở ngay ngôi chùa Thái Mẫu Maya màu trắng ở trước mặt chúng ta, thì hai mẹ con đã tắm ở tại cái hồ này, và sau đó đó mới lên đường quay trở về vương thành Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, để toàn bộ hoàng gia Sakya ăn mừng và hoàng gia Koliya đó cũng ăn mừng. Thì đó là cái sự kiện quan trọng nhất đối với hoàng gia của hai nước vào thời điểm đó. Trong dân học Phật giáo đó thì thường không có mô tả trực tiếp theo nghĩa đen chữ trắng, có khuynh hướng sử dụng biểu tượng để gợi gắm các triết lý, những cái ẩn nghĩa sâu sắc chứa đựng ở sau đó để nói về đó cuộc đời của Đức Phật. Và dưới góc độ này đó thì văn học Phật giáo mô tả một cách rất ấn tượng như sau, đó là nhân trên đường trở về quê ngoại sau khi mang thai khoảng 9 tháng, Hoàng hậu Maya đó đã yêu cầu đoàn tùy tùng dừng lại tại vườn Lâm Tỳ Ni, đó là vườn Ngự Uyển rất là quan trọng vào thời Đức Phật, rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất ở trên đất nước Ấn Độ này. Thì dạo cảnh chưa được một phần ba Hoàng hậu Maya mới dừng lại, thấy cành cây Ashoka đẹp quá, bà mới giơ tay lên định vịn vào. Thì lúc đó đó, bất giác hoàng tử Tất Lạc Đa đã được hạ sinh trong tư thế đứng. Giáo hoàng Phật giáo tiếp tục mô tả là khi hạ sinh xuống đó, thì hoàng tử Tất Lạc Đa khác với các bé trẻ thơ, đó là thay vì đó là khóc òa lên và nằm xuống mẹ chăm sóc, mụ đỡ là phải hỗ trợ, thì hoàng tử đã được mô tả là đi bốn hướng: đông, tây, nam và bắc. Sau đó một tay đó chỉ lên trời, một tay trỏ xuống đất và tuyên bố một bài kệ: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, vô lượng, sinh tử, ư kim, tàn hỷ. Tạm dịch là: trên cõi trời, dưới mặt đất, ta là số một. Trải qua nhiều kiếp sống, đây là kiếp cuối cùng. Thì sau khi đi bốn hướng và tuyên bố câu đặc biệt đó, thì chúng ta thấy là ở trên bầu trời đó là có 9 con rồng chia làm 2 nhóm. Một nhóm đó thì phun nước mát, một nhóm thì phun nước ấm, hòa lại thành một cái dòng nước rất là mát mẻ để tắm lên trên cơ thể của hoàng tử Tất Đạt Đa sơ sinh. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta đã từng được nghe và được chép lại ở trong kinh điển Pali cũng như là trong kinh điển Đại Thừa. Điều mà tôi muốn nói với các quý Phật tử đó là đừng nên đọc hiểu đoạn kinh mô tả về sự ra đời của Đức Phật đó theo nghĩa đen và chữ trắng. Là bởi vì người Ấn Độ không thích nói quạch toẹt, thích nói mang tính cách biểu tượng. Cái đó là cái văn hóa dân học, cũng giống như là ở tại Trung Quốc và Việt Nam, dân học á, thì phải có nhiều điển tích. Điển tích á, thì càng phải được mô tả một cách xúc tích ở trong 4 chữ, ta gọi là điển tích tứ tự hay là thi vị tứ tự. Nó làm cho người ta là nhốt tất cả những cái tinh hoa về một cái câu chuyện gì đó trong cái 4 chữ thôi, và nó tạo ra cái chiều sâu ẩn nghĩa ở trong đó, buộc chúng ta phải hiểu và dùng chìa khóa văn học đó để giải mã nó thôi. Thì tương tự sự ra đời Phật Thích Ca đó được mô tả một cách rất là ấn tượng điều trên. Về phương diện biểu tượng và triết lý đó, thì chúng ta nên hiểu một số điều như sau. Trong văn hóa Ấn Độ đó, bên phải biểu tượng cho cát tường, tức là sự tốt lành. Thay vì nói là sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa về sau này sẽ mang lại cái điều cát tường và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, thì văn học triết lý mô tả là gì? Sanh ra từ bên hông phải của hoàng hậu Maya, tức là không sanh ra từ cái cơ quan sinh dục của người mẹ. Cho nên chúng ta đừng có hiểu theo nghĩa đen là Thái tử sanh ra từ cái nách. Làm sao cho nách nó có chỗ nào đâu mà sanh ra? Ý đó là sự ra đời đó đó mang lại cái cát tường cho con người về sau này. Và B, biểu tượng hoa sen là trí tuệ. Kinh mô tả là mỗi bước chân đi của Thái tử Tất Đạt Đa có một hoa sen đỡ gót. Cũng không nên hiểu theo nghĩa đen, vì hoa sen không thể tồn tại trên đất liền, hoa sen chỉ tồn tại ở dưới bùn thôi. Và hoa sen không thể đỡ một cậu bé như Đức Phật đó là khoảng là 4 kg. Ngài về sau này cao là khoảng 1m9, 1m95. Thời nhỏ ngài là 4 kg lúc mới sanh ra, thì không có hoa sen nào mà đỡ nổi trơn á. Thì thay vì đó là gì? Những bước chân hoàng hóa của Đức Phật về sau đó mang lại an lạc hạnh phúc, tự do giải thoát cho con người, thì người ta nói là mỗi gót chân của ngài có một hoa sen đỡ nâng thôi. Thì hoa sen đó ở trong tiếng Sanskrit là Na Lâm, mà Na Lâm á là một thuật từ đó được văn học Phật giáo Ấn Độ nói riêng và văn hóa Ấn Độ nói chung á sử dụng để mô tả cho trí tuệ. Vì hoa sen nó có đặc điểm là gì? Ở trong bùn do nước động mà không bị nhơ bởi nó, trở nên thơm ngát có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt, đặc biệt hơn tất cả các loài hoa còn lại về phương diện biểu tượng tôn giáo, biểu tượng văn học, thơ ca, y học, kinh tế và nhiều phương diện khác. Và các loài hoa còn lại đó không có hoa nào đặc sắc hơn hoa này. C. Câu tuyên bố của Đức Phật là được thêm vào sau này. Thực ra tất cả các trẻ sơ sinh không ai có thể nói được câu gì hết á. Thông minh nhất, đặc biệt nhất cũng phải là 1 năm trời mới nói được. Có người đến là 2 năm sau mới nói được. Thì không có lý do gì mới sinh ra mà Thái tử Tất Đạt Đa có thể nói được. Rồi sau đó trở thành một cậu bé không biết nói. Cho đến lúc đó là mấy sau mới tiếp tục nói thì đó rất là vô lý, phải không ạ? Thực tế là người ta muốn tôn vinh và cho thấy rất rõ là Thái tử Tất Đạt Đa đó là lớn lên đó trở thành là một nhân cách vĩ đại, bậc đại vĩ nhân trong các vĩ nhân. Và người Ấn Độ người ta thích là gì? Bậc vĩ nhân á phải được mô tả là lúc mới sinh ra rồi được nuôi nắng lớn lên đó, cái gì cũng phải đặc biệt hơn những người bình thường. Là đó là cái biểu tượng với cái triết lý được ẩn chứa sau đó, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. D. Hiện tượng chính rồng phong nước á là một biểu tượng thôi. Thực sự á là rồng là con vật huyền thoại, không có thật. Nó nói về cái sự thăng hoa vì rồng đó, nó tập hợp vừa là con rắn nè với hình thù, vừa có chân giống như là các cái con bò sát, vừa có vải giống như là loài thủy tộc, vừa bay được giống như là loài chim. Tức là dùng các con vật để nắng tạo ra một cái con biểu tượng nói về cái sự thăng hoa, sự bay lên, sự thăng tiến. Và trên thực tế đó thì rằm tháng tư á nó tương đương với là tháng năm dương lịch. Vào lúc đó thì trời tại Nepal và Ấn Độ là tương đối là nóng, cho nên nó chắc chắn là không thể có rồng nào phun nước hết á. Và từ đó nó mới có cái hồ tự nhiên này ha. Hồ đó là từ đó bây giờ vẫn còn người ta làm lại cái bờ đê để cho nó bị sạt lở thôi. Nếu mà có 9 rồng phun nước á thì hoàng hậu Maya và hoàng tử Tất Đạt Đa đâu có tắm với cái hồ này. Thì từ cái địa điểm lịch sử đó người ta mới giữ cái hồ này để cho chúng ta các du khách đó, thời sau mới biết được cái địa tích ra đề của Đức Phật. Cái đó là yếu tố tôn giáo hóa thôi, để tạo ra tính thiêng liêng, tính tôn kính, tính vĩ đại. Và do đó cũng không thể hiểu theo nghĩa đen. Mô tả về sự ra đời của Đức Phật đó thì Kinh Tăng Chi nói như thế này, qua 3 cái ảnh dụ rất ấn tượng. Sự ra đời của một người đó là Như Lai, bậc chánh đẳng giác, tức là Phật Thích Ca, đã mang lại đó là ánh sáng cho những nơi đang bị bóng tối phủ trùm, đã dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, đã lật ngửa ra những gì đã bị ấp xuống. Đó là 3 hình ảnh mô tả về giá trị ra đời của Đức Phật, đóng góp một cách vĩ đại cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, độc nhất vô nhị cho đến thời điểm hiện nay. Ánh sáng tượng trưng trí tuệ, tức là lời Phật dạy như là ánh sáng mang vào trong bóng tối để mọi người tận mắt nhìn thấy được mọi sự vật, không còn mù mờ cái gì nữa và không còn sợ hãi nữa. Những gì bị ngã xuống ấy, đó là tập tục, mê tín, dị đoan, thần thánh, sợ hãi, quyền năng, siêu nhiên. Và tất cả những thứ này đã làm cho con người Ấn Độ cổ đại đã bị trói buộc trong nỗi sợ hãi. Và Đức Phật đó tuyên bố chân lý để nói hết tất cả các sự thật một cách hoàn toàn, để giúp cho chúng ta không còn sợ hãi nữa. Tức là dựng đứng lại giữa truyền thống tâm linh vĩ đại nhất sau khi nó bị ngã đổ mấy nghìn năm trước khi Đức Phật ra đời. Lật ngửa lên những gì đã bị ấm xuống, ý muốn nói rằng là chân lý Đức Phật không có bí truyền, không có tâm truyền tâm, không có truyền truyền, không có mặt pháp, không có bí pháp. Đức Phật là một người rất minh bạch, nói theo ngôn ngữ hiện đại. Ngài dùng trí tuệ chỉ cho chúng ta thấy rõ, giống như là những vật ở trong bàn tay thôi. Ai có mắt là nhìn thấy được, chứ không có màu mè gì hết á. Nhờ đó chúng ta có thể hiểu được. Thì đó là ba hình ảnh nói về giá trị đản sinh của Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi. Đó là sự kiện quan trọng nhất. Sự kiện thứ hai là Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Mà vào ngày 21, 22, 23 đó, chúng ta sẽ có mặt tại đó. Thì sau khi thực tập thiền là dựa vào phương pháp Tứ Thánh Đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm Niết Bàn và thực tập Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã lần lượt chứng được ba tuệ giác lớn. Đó là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ tất cả đại cương và chi tiết của đời sống của bản thân mình trong quá khứ. Thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sự sanh tử, rồi nhân quả, nhân duyên của tất cả mọi loài ở trong tương lai. Và lậu tạng minh, tuệ giác thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng đã kết thúc. Như vậy cái sự giác ngộ của Đức Phật thực chất là đạt được ba tuệ giác. Mà ba tuệ giác như vừa nói là gì? Là tri thức nhân quả về quá khứ của bản thân, về tương lai của tha nhân và các loài, và về sự kết thúc khổ đau của bản thân mình ở hiện tại. Có nghĩa là đạt được sự giác ngộ về luật nhân quả, liên hệ đến quá khứ, liên hệ đến hiện tại và liên hệ tương lai. Và trí tuệ đó đó là giúp cho Đức Phật đạt được Niết Bàn, tức là không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Và nó có mặt bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải là một cảnh giới. Sự kiện thứ ba đó là Đức Phật truyền bá chân lý sau khi giác ngộ ở tại vườn Nai. Bài kinh được ngài truyền bá đó là kinh Tứ Thánh Đế, như tôi vừa nói khi nãy đó. Đức Phật trình bày có 4 bước. Đầu tiên là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, chia làm hai nhóm. Đau của thân thì gồm có sanh già bệnh chết, khổ của tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và thái độ chấp vào thân thể tâm vật lý này đó là cái tôi thường hằng bất biến, và tạo ra hai cái phản ứng, hoặc là cống cao hoặc là mặc cảm tự ti. Đức Phật dạy chúng ta là thừa nhận khổ đau đó để tránh ba cái thái độ tiêu cực. Đó là cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ mình. Phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Đào phẫu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Sau đó Đức Phật kêu chúng ta là truy tìm các nguyên nhân, mà theo ngài nó có 4 nhóm chính. Có những nguyên nhân phát xuất từ tâm tham, có những khổ đau đó gắn kết với sự giận dữ, có những bất hạnh đó phát nguồn từ sự si mê, và có những điều đó là bất hạnh khổ đau đó là do chúng ta cố chấp ở trong đời. Tức là chịu khó truy tìm cái nguyên nhân khổ đau của mỗi người trong đó có mình, để chúng ta kết thúc nó, nỗ lực chấm dứt nó. Bước 3 đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái do tu tập và trọn vẹn đạo đức, thiền định và trí tuệ, cho nên chúng ta đạt được giác ngộ giải thoát, an vui, có được trí tuệ, không còn khổ đau nữa. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, không phải là cảnh giới về nơi chốn. Và bước 4 đó là thực tập con đường đến Niết Bàn đó qua 8 bước, chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi và tâm. Chánh định đó, tức là phát triển định lực để phát triển trí tuệ. Và nhóm trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng dựa vào nhân duyên và vô ngã, và tư duy đúng đó, là tư duy về nhân quả, thoát khỏi mọi sanh tử và khổ đau. Thì đó là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng ở vườn Nai. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật cũng dựa vào chân lý nhân quả được trình bày 4 bước nêu trên để khuyên tất cả chúng ta khi gặp bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cũng dựa vào nó để mà phân tích và giải quyết nó. Sự kiện thứ tư đó là Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại Kusinaga. Sau khi truyền bá chân lý suốt 45 năm, để lại khoảng 30.000 bài chân lý. Lúc Ngài được 80 tuổi thì Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời ở vườn rừng Kusinaga. Trước khi qua đời thì Đức Phật đã giảng bài kinh Di Chúc, nhắc nhở tăng đoàn những điều cần tu, cần chứng đắc, cần làm đạo, cần hóa độ. Nhắc nhở tất cả các vật chúng là tại gia phát triển tâm, tu tập đức, làm phước để trải nghiệm được những phước báo an lạc ở trong đời và chia sẻ nó cho tha nhân. Và Đức Phật đã ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, mặc dầu Ngài cũng bị bệnh liên hệ đến chứng bao tử do 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp. Thì đó là 4 sự kiện chính mà chúng ta sẽ lần lượt trải qua trong hành trình 10 ngày còn lại trên đất nước Ấn Độ vào tháng 2 2017 này. Đó là phần thứ nhất là chúng ta cần nắm liên hệ đến là cuộc đời của Đức Phật. Thì cái phần này nó giúp cho chúng ta giải quyết được một cái vấn đề lớn, đó là tại sao Đức Phật đi tu. Vì mục đích của Ngài là gì? Khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Mà để được như thế đó thì phải thực tập Bát Chánh Đạo thôi. Và Ngài là người đầu tiên đạt được điều đó, cho nên Ngài được gọi là Như Lai, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc A-La-Hán, bậc Tuệ Giác Viên Mãn. Và Đức Phật đã không giấu nghề chia sẻ tác quyền chân lý đó cho tất cả chúng ta một cách miễn phí. Và khi chúng ta là hãy ứng dụng nó, tiêu hóa nó trong đời sống thực tiễn để mình được an lạc. Và cần có trách nhiệm dẫn dắt và chia sẻ với những người thân của chúng ta từ lúc con cháu chúng ta lên tuổi 4 thôi. Phải dẫn dắt vào chùa làm lễ đệ tử Phật để trải nghiệm an vui ở trong đời. Phần thứ hai đó là những đóng góp của Đức Phật cho tư tưởng của nhân loại. Và điều đó cho thấy là Đức Phật đi tu á, không phải vì chán đời như một số nhà vô thần đó đã hiểu sai và chụp mũ Đức Phật. Đức Phật khác với các nhà tôn giáo không có trốn bỏ cuộc đời này. Ngài giác ngộ trong vòng 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Ngài có 49 năm theo Đại Thừa, 45 năm theo Phật giáo Nguyên Thủy. Rầy đây mai đó, mỗi ngày trung bình là nói 5 bài chân lý. Có bài là dài 3 trang, có bài dài chục trang, để giúp cho những người bế tắc, bao gồm trầm cảm, muộn tuyệt, sầu bi, khổ, ưu não, là vẫy tay chào được chúng, hoặc tối thiểu là giảm thiểu được chúng. Cho nên là tấm gương của Đức Phật là chói sáng như là vầng sao bắt đầu. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một vị đạo sư sáng lập tôn giáo nào vĩ đại như Đức Phật, chứ đừng nói là hơn Đức Phật. Và kinh điển của Ngài đó bây giờ để lại thành một cái kho tàng gồm với 3 phương diện: tập hợp các bài chân lý gọi là kinh, tập hợp các bài đạo đức gọi là luật, tập hợp các bài triết lý về triết học á thì gọi là luận. Kinh, luật và luận, tức là 3 kho tàng chân lý, đạo đức và triết học được Đức Phật đó là công bố. Mặc dù nhiều đến thế, chúng ta có thể chia làm đó là những nhóm chính sau đây. Thứ nhất, về thế giới quan, Đức Phật chủ trương là không có thượng đế sáng thế tạo dựng con người và dẫn dắt, không có sự kiện vật chất có trước và tâm thức có sau, tức là chủ nghĩa duy vật, cũng không có sự kiện tâm thức có trước vật chất có sau, tức là chủ nghĩa duy tâm. Học thuyết duyên khởi được Đức Phật công bố đó cho chúng ta một nhận thức là cái này có tạo tiền đề cho cái khác có, cái này sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này là vắng mặt dẫn đến cái vắng mặt của cái khác, cái này kết thúc tạo ra sự kết thúc ở những cái còn lại. Cái quy trình tương tác đó nó theo chiều thuận và chiều nghịch rất là phức tạp, là nói về cái sự ra đời của thế giới nói chung. Và Đức Phật nói là gì? Không có điểm bắt đầu cho nên sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Không có điểm bắt đầu thì Ngài đã thừa nhận là không có Thượng Đế sáng thế, không có Duy Vật sáng thế, không có Duy Tâm sáng thế. Không có điểm kết thúc có nghĩa là mọi sự vật được bảo toàn năng lượng, tồn tại dưới dạng này sang dạng khác ra, đi trước khoa học hiện đại đến 24 thế kỷ. Thứ hai, về nhân sinh quan, Đức Phật chủ trương con người là trung tâm của vũ trụ. Đối lập với các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó là Thượng Đế là trung tâm. Và Đức Phật nói là con người là quý nhất ở trong các loài động vật. Với tư cách con người, chúng ta mới có thể trở thành Phật, thành Thánh được. Chứ không có với hình thức nào khác có thể làm được việc đó. Cho nên Đạo Phật đó là đề cao vai trò con người, tôn trọng vị trí của con người, thấy rõ các giá trị của con người, cũng như là những giới hạn mà con người có. Đó là chủ nghĩa nhân bản đúng nghĩa. Thứ ba, về phương diện xã hội, Đức Phật chủ trương bình đẳng. Thời Đức Phật và trước đó 3.000 năm đó, tại Ấn Độ đó, thì xã hội được chia làm 4 giai cấp. Sắc đế lệ là giới vua chúa trưởng quản về vai trò chính trị và quân sự độc quyền để nắm đất nước. Giới bà la môn trưởng quản về vai trò tôn giáo và giáo dục độc quyền, tức là giới tu sĩ của đạo hữu thần bà la môn. Thứ ba là giới thương gia chủ quản độc quyền về kinh tế xã hội. Và thứ tư là giai cấp thủ đà la, tức là bị trù dập phục vụ là nô lệ. Ba giai cấp điều trên, không chấp nhận 4 giai cấp đó, Đức Phật đã từ bỏ cung vàng địa ngọc để trở thành vị xuất gia, để tìm kiếm những giải pháp chủ trương bình đẳng. Vì nếu Ngài làm vua đó, nếu Ngài chủ trương xóa giai cấp đó, thì các cái bộ tộc khác sẽ khởi nghĩa chống Ngài, vì nó làm mất quyền lệ của giai cấp cao. Nhưng mà khi Đức Phật là làm nhà tâm linh đó, thì là vua chúa người ta theo Ngài. Ít nhất là 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ là đã tình nguyện bỏ đạo Bà La Môn theo Đức Phật. Ngoài chủ nghĩa bình đẳng thì Đức Phật còn chủ trương là bình đẳng giới, tức là nam nữ bình quyền. Thời Đức Phật người nữ khi còn ở trong gia đình lệ thuộc vào người cha, khi lên xe hoa đó lệ thuộc vào chồng, khi chồng chết trước thì người mẹ phải lệ thuộc vào đứa con trai. Và đạo luật Manu của Ấn Độ giáo quy định suốt một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Đức Phật cho rằng đó là bất công. Vậy Đức Phật đề cao vai trò giáo dục, vai trò chính trị, vai trò xã hội, vai trò đạo đức và vai trò tâm linh của người nữ ngang bằng với tất cả mọi người nam. Và Đức Phật là người đầu tiên đó mở cửa cho người nữ trở thành là nữ tu sĩ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, để giúp cho các vị nữ đó trở thành thánh nhân. Tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ tuyển tập các bài thơ kệ giác ngộ của các bậc tôn túc ni làm chấn động lịch sử tư tưởng của nhân loại về học thuyết đó là bình đẳng giới, tức là đi trước thế giới hiện đại này cũng là 24 thế kỷ. Thứ năm, về đạo đức học, Đức Phật là một nhà chủ trương đạo đức minh triết, chia làm hai cấp: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó thì chủ yếu là nhấn mạnh qua ba góc độ. Thứ nhất, nhận thức nỗi khổ niềm đau là có thật, cho nên từ bỏ những điều phạm pháp và ác độc để không trở thành người xấu trong đời. Thứ hai đó, nhìn thấy là việc làm thiện nó làm cho con người trở nên vĩ đại hơn, có giá trị hơn, Đức Phật khích lệ phát nguyện làm thiện. Và thứ ba đó, đó là giữ tâm mà trong sáng để trở thành động cơ vô ngã vị tha, làm mọi việc tốt đẹp cho mình và cho đời. Ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, thì đạo đức tại gia gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói có ích, không rượu ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đó là nền tảng của điều đạo đức tại gia. Và mở rộng hơn thì Đức Phật còn dạy 10 điều đạo đức rất là ấn tượng. Còn đối với đạo đức xuất gia đó, thì Đức Phật đó là dạy mở rộng tâm từ bi, hướng về sự giác ngộ, lấy cái sự chăm sóc quần chúng và nhân sinh nói chung á làm động cơ và lý tưởng. Tức là xóa đi cái lợi ích nhóm huyết thống của gia đình mình, để cho tâm từ bi của mình nó trở nên bao la hơn, rộng lớn hơn, phủ trùm hơn, lệ lạc nó sẽ được lan rộng hơn. Đó là đạo đức dành cho người xuất gia. Và đỉnh cao nhất á, đó là giúp cho người xuất gia trở thành chân nhân, rồi từ chân nhân trở thành là tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Còn đạo đức tại gia chỉ giúp cho người ta trở thành chân nhân, hưởng thọ được phước báo và chia sẻ phước báo đó cho người tại gia thôi. Thứ sáu, con đường giải thoát. Thì ngoài xã hội học, đạo đức học và triết học, Đức Phật là một nhà tâm linh dạy về con đường giải thoát, tức là đặt xuống toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau để kết thúc xuống, và giúp cho con người đó không phải bị tái sinh vào trong ba cảnh giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và sáu nẻo đó là nhân, thiên, Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Tức là trở thành một người thông dong tự tại, tức là siêu thoát khỏi sanh tử, đạt được giác ngộ niết bàn, và từ đó đó cái an lạc hạnh phúc đó là phi điều kiện hóa, không bị vô thường, không bị giới hạn bởi thời gian, không bị vướng kẹt bởi không gian. Sau khi giác ngộ đến lúc qua đời đó, thì bậc giác ngộ đó tùy theo lòng từ bi và sự phát nguyện sẽ có mặt ở các hành tinh khác có sự sống của con người để tiếp tục công việc hóa đạo nhân sinh. Thì đó là sáu phương diện quan trọng trong suốt 45 năm với 30.000 bài kinh rầy đây bay đó, Đức Phật đã hóa độ được 8 trong tổng số 16 vị vua, hàng ngàn các vị quan và tướng ở trong triều đình, hàng vạn và hàng triệu các tín đồ đã lần lượt từ bỏ tôn giáo gốc của họ, đó là đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na, vô thần, di vật, để trở thành các Phật tử tu thành. Trong số đó mấy chục ngàn đã phát tâm trở thành là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đó là một cái phong trào tâm linh lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hoàng thân của nước Sakya gồm tất cả các hoàng tử, các công chúa, công tần, tôn nữ đều bỏ cơ hội làm vua và những người cao quý để trở thành là những nhà xuất gia, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Chúng ta không thể tìm thấy một truyền thống nào tương tự như là truyền thống của Đức Phật, rất là đặc biệt. Không ai màng đến là địa vị chính trị, mà chỉ màng đến cái việc là gì, làm thế nào để kết thúc khổ đau bản thân và chia sẻ giải pháp đó để giúp cho người khác cũng đạt được an vui như chính mình. Thì tôi tin rằng đó là bằng một cách tóm tắt về bốn địa điểm liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật là Phật tích và những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nêu trên, chúng ta đã có được cái câu trả lời là tại sao Đức Phật đã sáng suốt không chọn con đường làm vua của nước Sakya, chọn con đường làm nhà tâm linh vĩ đại để độ tất cả dân sinh. Và cho đến bây giờ 2600 năm đã trôi qua, chân lý đó vẫn thích ứng với thời đại. Và vào ngày đó 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc biểu quyết không có phiếu chống ghi nhận ba sự kiện trọng đại của đời Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn vào rằm tháng 4 trăng tròn Vesak, là biểu tượng văn hóa của thế giới. Mặc dù Liên Hợp Quốc đó thuộc các nước không phải Phật giáo, nhưng họ đã ghi nhận giá trị minh triết, giá trị đạo đức, giá trị hòa bình, giá trị tâm linh mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử 2600 năm trên quả địa cầu này là quá lớn, không có nhà tôn giáo nào có thể ngang bằng được. Cho nên đó là họ đã tôn vinh như thế. Do đó ngày hôm nay cũng như là 9 ngày sau, chúng ta sẽ lần lượt đi các Phật tích còn lại để tiếp tục với là ôn lại những đóng góp to lớn của Đức Phật. Và điều đó nó cũng góp phần giải thích được lý do tại sao các quý vị đã tình nguyện trở thành Phật tử chân chính. Từ cái thời điểm mà quý vị nhận Đức Phật làm thầy cho đến lúc mà chúng ta nhắm mắt liệt ở đời này và thấy được điều đó, cũng như là những cái ngày sắp tới trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc đó, quý vị hãy làm sao giúp cho người thân của mình, gồm con, cháu, anh chị em, bà con huyết thống, bạn bè, làng xóm, những người có làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với chúng ta trong công ty, ở đây làm việc nói chung, đều có cơ hội trở thành Phật tử để trải nghiệm được hạnh phúc như mình. Vì chân lý Phật, hạnh phúc của Đức Phật trao cho chúng ta đó, không chỉ nên hưởng cho riêng mình. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an tâm trong cuộc đời.